là nguồn ơn cây sống.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Người nhà xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ hai với tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật của Đức ông Francisco Trần Văn Khả và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Rồi Ngài kể về bà cố như sau.
Mẹ tôi đã đổ vào tim tôi lòng kính mến Đức Mẹ từ tuổi ấu thơ.
Sau khi ông cố ấm qua đời vào năm 1993, Đức cha Thuận đã tổ chức một cuộc hành hương Roma và lộ đức cho bà cố. Em gái của Ngài là chị Hàm Tiếu đã thưa với Ngài.
Anh có nghĩ là mạ có thể đi du lịch được không? Mạ sẽ vui khi tham quan Âu Châu và Mỹ.
Đức cha trả lời, em có nghĩ rằng mạ có thể đi du lịch như vậy được không? Mạ 90 tuổi rồi, em không nhớ vậy sao? Khi Đức cha ngỏ ý với bà cố, bà trả lời,
còn sớm để nói tới những việc như thế, nhưng có thể má sẽ đi thăm viếng Roma và lộ đức và sẽ gặp các cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ để cảm ơn họ đã hỗ trợ chúng ta.
Đức cha Thuận hỏi thêm, hỗ trợ về điều gì? Bà cố trả lời,
nhiều người đã biểu lộ lòng trung thành với cậu Diệm của Đức cha, rất nhiều người hãnh diện vì Đức cha đó.
Sau này Ngài suy tư về lòng yêu mến Đức Mẹ Maria mà Ngài nhận được nơi bà cố, khi trích lại lời của Thánh Maria Grignion de Montfort như sau.
Vì thế, tôi đã hiểu rằng tôi không thể loại bỏ mẹ của Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của tôi nếu tôi không muốn bỏ qua ý muốn của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã muốn bắt đầu và hoàn tất những mầu nhiệm cao cả của lịch sử cứu rỗi với sự cộng tác trách nhiệm và trung thành của người nữ tớ khiêm nhu tại thành Nazareth.
Khi nghe tin cụ Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Như bị thảm sát, Đức Hồng Y Thuận đã an ủi bà cố như sau. Mạ ơi, mạ hãy khóc lên, đừng chất chứa những điều đó trong lòng mạ. Về phần bà nội của Đức Hồng Y Francisco, bà cũng đã góp phần giáo dục Ngài. Đức Hồng Y viết như sau. Bà nội tôi mỗi buổi tối, lúc gia đình đọc kinh xong rồi, bà còn lần thêm một tràng hạt. Tôi hỏi bà đáp.
Mẹ lần một chuỗi cầu cho các cha.
Bà không biết đọc, không biết viết, nhưng chính những người bà, người mẹ như thế đã vun trồng ơn thiên triệu trong lòng chúng tôi. Ngài học hỏi được nơi ông cố Nguyễn Văn Ấm, thân phụ của Ngài, một phương pháp để xây dựng ngôi nhà thiêng liêng. Ngài nói về thân phụ như sau. Thân phụ tôi là người xây cất, nên tôi đã học được điều này là để xây cất một căn nhà bằng bê tông cốt sắt,
cần phải chùi sạch tất cả các yếu tố, sắt, cát, sỏi, xi măng. Sự vững chắc của căn nhà tùy thuộc công trình chùi sạch, loại bỏ mọi yếu tố ô nhiễm. Sau lễ an táng ông cố ấm, Đức Hồng Y Thuận đã nói những lời sau đây mà trước đó ngài không dám nói. Xin cha nghỉ yên trong tay Chúa, hãy nghỉ yên trong bình an, thưa cha, con thương mến cha. Trên đây, chúng ta đã nghe ngài nói về bà nội, bây giờ chúng ta nghe ngài kể về gương sống hy vọng của ông cố ngoại và ông cố nội của ngài, có mấy lời sau đây. Tôi nhớ tới chính tá của ông cố nội tôi, ông đã thường kể cho tôi nghe biết, các người trong gia đình bị phân xác và giao cho các gia đình bên lương canh chừng, để họ dần dần mất đức tin thế nào, trong khi cha của ông bị bỏ tù. Như thế, ông cố nội tôi khi mới lên 15 tuổi, mỗi ngày đã phải đi bộ 30 cây số để tiếp tế cho cha một ít cơm và ít muối mà ông đã dành dụm được nơi gia đình ông sinh sống và làm việc. Ông phải ra đi lúc 3 giờ sáng để còn trở về làm việc. Phía ông ngoại tôi lại còn thê thảm hơn nữa. Vào năm 1885, giáo dân toàn giáo xứ bị thiêu sống trong nhà thờ. Chỉ ông ngoại tôi, vì lúc đó còn là sinh viên du học ở Malaysia. Tôi tin rằng lòng trung thành của giáo hội Việt Nam được giải thích bằng máu của các vị từ đạo đó. Các ơn gọi linh mục tu sĩ làm phong phú giáo hội Việt Nam được phát sinh từ ơn thử thách này. Các vị từ đạo đã dạy cho chúng tôi biết nói lên hai tiếng xin vâng vô điều kiện và vô biên giới đối với tình yêu của Thiên Chúa. Một lần Đức Hồng Y Thuận đã nói với ông Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Bộ Công an, khi ông này hỏi về liên hệ giữa ngài và cụ Ngô Đình Diệm như sau. Tôi là cháu ông Diệm. Khi hay tin hai người cậu là cụ Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Như bị thảm sát, người ta đã khám phá ra là cụ Diệm là tu sĩ dòng Ba, dòng Biển Đức. Câu chuyện như sau. Đại úy Minh nói họ đã giết Tổng thống và ông Như. Cha Thuận hỏi Đại úy Minh, các ông ấy chết thế nào? Ông Minh đáp,
các ông bị giết ngay sau khi bị bắt ở trước cửa một nhà thờ tại Chợ Lớn. Bề ngoài hai ông được áp giải tới Tổng Hành Dinh Tổng Tham Mưu. Hai ông đã bị giết trước khi đoàn áp giải đưa tới Tổng Hành Dinh. Theo đài phát thanh, các tướng đã bị báo cáo lừa đảo rằng Tổng thống và ông Như tự tử, nhưng chẳng ai tin lời tố cáo sức sực này.
Đại úy Minh hỏi cha Thuận,
con phải đưa tin này cho bà cụ không?
Cha Thuận gật đầu nói, cảm ơn đại úy, nhưng để tôi lo liệu cho. Cha Thuận hỏi ông Cần, cậu báo tin cho bà không? Ông Cần gật đầu nói,
bà sẽ biết tin này sớm hết sức.
Cha Thuận nói với ông Cần, cậu không an toàn ở đây đâu, cậu nên lánh đi một thời gian. Ông Cần gật đầu nói,
Tổng thống đã chết, cậu Như đã chết, làm sao cậu còn phải lo nhiều cho sự sống còn của cậu?
Ông Cần nói tiếp với cha Thuận,
cháu hãy lo lắng chu đáo cho mẹ cháu.
Cha Thuận thưa với ông bà cố như sau, con vừa bỏ chỗ cậu Cần về, cậu vừa được hung tín này do đại úy Minh. Rồi bà cố nói với cha Thuận,
cậu Diệm đã chết, mẹ nói với con bí mật này. Năm 1954, trước khi cậu trở về Việt Nam, để lãnh nhận trách nhiệm như là thủ tướng, cậu Diệm đã tuyên khấn ở bậc tận hiến dòng Biển Đức. Tên dòng của cậu là Odilo. Thánh Odilo là người đã lập lễ các linh hồn vào ngày 2 tháng 11 để tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Đó là chương trình của Thiên Chúa muốn cậu con chết vào ngày này.
Cha Thuận hỏi bà cố, tại sao mẹ không nói trước với chúng con về việc cậu là người khấn ở bậc tận hiến? Bà cố trả lời,
khi Tổng thống còn sống, mẹ giữ lời hứa là giữ kín việc này. Nhưng bây giờ cậu con đã chết, con muốn làm gì thì làm với tin này.
Cha Thuận nói, vậy cậu là một tu sĩ, một người ở bậc tận hiến đã nhiều năm nay, có phải mẹ muốn nói như thế phải không? Bà cố trả lời,
ở bên giường chết của ba của mẹ, cậu con đã khấn là sẽ dâng hiến trọn cuộc đời cho đất nước. Năm 1954, cậu con tuyên khấn tại đan viện St. Andrew, dâng hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Cậu không bao giờ bỏ lời khấn này.
Cha Thuận trả lời, mẹ, điều mẹ vừa nói ra quả là một lời xưng tụng cho cái chết của Tổng thống. Nói về ông Ngô Đình Như, Đức Hồng Y Thuận đã mô tả như sau khi trả lời câu hỏi của Đức Hồng Y Cook. Kitô giáo thời kỳ Trung Cổ thì đơn giản hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành thập tự quân. Các cậu của con, ông Diệm và ông Nhu, đôi khi được mô tả như là những người quốc gia cứng đầu, cứng cổ, luôn tin vào những gì họ làm. Hiện thời, họ đang luôn chiến đấu với nghi nan về chính mình. Con thích coi các ông như thế, những người phải đương đầu với những hoàn cảnh hơi phức tạp cho các ông. Các ông hy vọng rằng mình đang làm điều mà mình cho là đúng, nhưng cũng năng xảy đến là các ông sợ hãi vì không thể tìm ra được các lối giải quyết tốt đẹp nhất. Đức cha Thuận nói, con không ngần ngại chúc lành cho một người lính đi ra mặt trận, họ phải được trao phó trong bàn tay Thiên Chúa, mặc dù điều anh ta làm kết thúc thế nào. Đức Hồng Y Cook hỏi,
các cậu của Đức cha có ghét người Mỹ không?
Đức cha Thuận nói, tâm hồn của cậu Diệm con được đào luyện trong khuôn khổ, trong đó không có chỗ nào dành cho hận thù. Ông luôn nhớ tới và biết ơn về những điều tốt làm cho ông trong suốt cả đời ông. Có rất nhiều người Mỹ yêu mến ông và giúp đỡ ông. Và như thế, làm sao ông có thể có thù hận với nhân dân Mỹ hay nước Hoa Kỳ? Cậu như của con không có hoàn hảo như anh của ông, nhưng con biết ông hiên ngang được thi đua với anh của ông. Cuối cùng thì không có gì khác biệt giữa hai ông cả. Còn bà con của ngài, chúng ta biết được trong câu chuyện khi ngài bị giam tại Giang Xá, giáp giới giáp phận Hà Nội và giáp phận Hưng Hóa Bắc Việt. Một lần gặp một cụ già, ngài hỏi về gốc tích nhà thờ Giang Xá. Tôi không còn nhớ là ở đâu, nhưng thực sự tôi đã thấy một mái nhà thờ giống như nhà thờ này. Cụ già trả lời,
nhà thờ này được xây dựa theo mẫu nhà thờ của đền thánh La Vang. Cha xứ già khi xây nhà thờ này đã đi hành hương đền thánh La Vang và đã ghi một vài chi tiết về lối kiến trúc của nhà thờ La Vang trong cuốn sổ tay của ngài. Cha trở về đây và cố gắng xây ngôi nhà thờ theo kiểu nhà thờ của đền thánh La Vang.
Và cũng tại Giang Xá, ngài nhận ra họ hàng của ngài ở giáo xứ họ này khi ngài hỏi một cụ già mới từ Nam về sau khi thăm một người bà con ở miền Nam. Ngài nói, xin lỗi cụ, nhưng tôi nghe thoáng cụ nói mới từ trong Nam trở về, phải không? Cụ già gật đầu. Đức cha Thuận hỏi tiếp, và cụ đi Nam để thăm một người bà con tên là Can, phải không? Cụ già trả lời có vẻ khó chịu.
Phải, tôi đi thăm chú của tôi.
Đức cha Thuận nói tiếp, có phải người chú của cụ cũng có một người anh tên là Thận, phải không? Cụ già hỏi lại đức cha,
làm sao cha biết là ông Thận cũng là chú của tôi?
Đức cha Thuận trả lời, khi hai cụ nói chuyện với nhau, tôi có nghe hai cụ kể nhiều chi tiết làm tôi nhận ra ai là người các cụ đang nói tới. Tôi biết ông Thận rất nhiều. Hiện ông ta cũng là dượng của tôi vì là thông gia. Ông ta không chỉ là dượng của tôi, nhưng mà khi tôi làm giám mục Nha Trang, ông ta tình nguyện giúp tôi như người trong nhà. Ông ta ở với tôi 10 năm, cho tới khi đất nước thống nhất vào năm 1976. Ông Thận sinh ở Giang Xá và vào Nam để giúp cho cụ Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài. Như vậy Giang Xá không chỉ là nơi giam ngài, mà còn là nơi họ hàng của ngài ở. Ngài tóm lược cuộc đời của ngài qua những lời chia sẻ với giới trẻ Việt Nam tại Strasbourg, Pháp, ngày 13 tháng 9 năm 1998. Chúa đã đi bước trước, đã chọn tôi làm con ngài. 70 tuổi làm người Kitô hữu, 45 năm làm linh mục và 31 năm làm giám mục. Suốt quãng đời đó, có những lúc thăng trầm, nhưng tôi luôn tràn đầy hạnh phúc vì Chúa đã luôn hiện diện trong cuộc sống năm chìm bảy nổi của tôi. Trong dịp đại hội truyền giáo tại Saint-Pierre-les-Lacs, ở giáo phận Ouch, miền Tây Nam nước Pháp, người ta mời tôi đến chia sẻ niềm tin trong cuộc sống Kitô giáo. Câu hỏi họ đặt ra cho tôi là tại sao tôi lại chọn Chúa Giê-xu? Tại sao tôi lại dâng hiến đời tôi cho Ngài? Tôi đã trả lời, tôi đã chọn Chúa Giê-xu vì tôi yêu các khuyết điểm của Chúa Giê-xu.
Gia đình cầu nguyện. Sau này Ngài đã nói nhiều về việc cầu nguyện, nhưng điều này đã phát sinh từ gia đình của Ngài, một gia đình cầu nguyện. Ngài nói, tôi rất ghi ơn sự huấn luyện của chủng viện, những bài thánh ca đã ghi sâu vào lòng tôi. đặc biệt là tôi thuộc lòng hầu hết bài hát bình ca trong kinh Phụng Vụ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ý nghĩa sâu xa và xúc động như vậy. Cũng không quên được những kinh Việt ngữ, tiếng mẹ đẻ của tôi, mà cả nhà cùng cầu nguyện mỗi buổi tối trong nhà nguyện gia đình. Tôi hình dung được trước mắt ông bà, ba má và các em tôi, và tôi nghe giọng mỗi người đang cầu nguyện, nhất là ba kinh Kính Mừng và kinh Hãnh Nhớ mà mẹ tôi tập tôi đọc sớm tối lúc mới biết nói. Cuộc đời thơ ấu này đã được Ngài mô tả như là một cuộc sống tràn ngập niềm vui. Đức Hồng Y Thuận đã trải qua một cuộc đời với nhiều biến cố đau thương xảy đến cho gia đình. Tâm tình của Ngài không được biểu lộ nhiều ra bên ngoài, nhưng qua một số câu nói của Ngài, chúng ta có thể nhận ra phần nào nỗi đau đớn bên trong. Khi Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu bị giết, Ngài đã cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, con biết rằng Chúa đã chết trong tay con người, nhưng cái chết của Chúa là để cứu rỗi chúng con. Nhưng còn các cậu của con bị giết, có mục đích nào không? Khi đến gặp ông Ngô Đình Cẩn sau biến cố hai vị bị giết, Ngài hỏi cậu của Ngài: Cậu sợ phải không? Ông Cẩn cười và trả lời:
Sợ điều gì chứ? Cậu Diệm và Nhu đã sẵn sàng để chết từ lâu rồi. Còn cậu, cậu ốm đau. Nếu các người làm đảo tránh không giết cậu, thì căn bệnh đường cũng sẽ giết cậu. Cậu chỉ sợ điều sẽ xảy đến cho Việt Nam một khi chúng ta đã ra đi.
Và tâm tình của Ngài đối với những người dính líu trong những biến cố đau thương xảy đến cho gia đình của Ngài được diễn tả trong lời đề tặng cuốn sách Những Chứng Nhân Hy Vọng như sau:
Kính tặng mẹ Elizabeth, người đã giáo dục con ở trong lòng mẹ. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ đã chôn anh em mình bị những kẻ phản bội thảm sát, những người mà mẹ đã chân thành tha thứ sau đó, luôn tiếp đón họ như thể không có gì xảy ra.
Sau biến cố 1963, với nhiều khó khăn, Ngài đã khuyên cha mẹ Ngài như sau:
Đã đến lúc phải ra đi rồi.
Vào những năm cuối thời gian giam tù, Ngài đã cầu xin như sau:
Lạy mẹ Thiên Chúa, xin cho phép con được nhìn thấy cha mẹ con trước khi các vị chết. Xin ban cho các vị ấy sức mạnh để biết chịu đựng trong tâm hồn như con chịu đựng ngoài xác thịt của con. Chương 2. Cuộc đời trùng sinh và linh mục. Về ơn gọi linh mục, Đức Hồng Y Thuận viết như sau: Chính tôi cũng tin rằng ơn gọi linh mục của tôi gắn liền một cách nhiệm màu, nhưng đích thực với máu của các vị tử đạo này đã ngã gục trong thế kỷ vừa qua, trong khi các ngài loan báo tin mừng và trung thành với sự hiệp nhất của giáo hội, mặc cho cái chết hoặc bạo lực đe dọa. Tôi nhớ tới chứng tá của ông nội tôi. Ông đã thường kể cho tôi nghe biết các người trong gia đình bị phân xác và giao cho các gia đình bên lương canh chừng để họ dần dần mất đức tin thế nào, trong khi cha của ông bị bỏ tù. Như thế ông cố nội tôi khi mới lên 15 tuổi mỗi ngày đã phải đi bộ 30 cây số để tiếp tế cho cha một ít cơm và ít muối mà ông đã dành dụm được nơi gia đình ông sinh sống và làm việc. Ông phải ra đi lúc 3 giờ sáng để còn trở về làm việc. Phi ông ngoại tôi lại còn thê thảm hơn nữa. Vào năm 1885, giáo dân toàn giáo xứ bị thiêu sống trong nhà thờ. Chỉ ông ngoại tôi, vì lúc đó còn là sinh viên du học ở Malaysia. Tôi tin rằng lòng trung thành của giáo hội Việt Nam được giải thích bằng máu của các vị tử đạo đó. Các ơn gọi linh mục tu sĩ làm phong phú giáo hội Việt Nam được phát sinh từ ơn thử thách này. Các vị tử đạo đã dạy cho chúng tôi biết nói lên hai tiếng xin vâng. Xin vâng vô điều kiện và vô biên giới đối với tình yêu của Thiên Chúa.
Dư âm cầu nguyện trong chủng viện. Về đời sống chủng viện, một số yếu tố còn được nói tới như việc cầu nguyện. Tôi thích cầu nguyện với các lời kinh Phụng Vụ, các thánh vịnh và thánh thi. Tôi rất thích bình ca, nên tôi nhớ thuộc lòng phần lớn. Nhờ việc huấn luyện trong chủng viện, các bài thánh ca phụng vụ đó đã thấm nhập sâu đậm trong tim tôi. Thế rồi các lời kinh trong tiếng mẹ đẻ rất cảm động, mà toàn gia đình đọc mỗi chiều trong nhà nguyện gia đình, làm tôi nhớ lại tuổi thơ ấu, đặc biệt kinh Kính Mừng Maria và kinh Hãy Nhớ mà mẹ tôi đã dạy cho tôi đọc mỗi sáng chiều. Tôi rất ghi ơn sự huấn luyện ở chủng viện, những bài thánh ca đã ghi sâu vào lòng tôi. Đặc biệt tôi thuộc lòng hầu hết các bài hát bình ca trong kinh Phụng Vụ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ý nghĩa sâu xa và xúc động như vậy.
Gương sáng trong chủng viện an ninh, ấn tượng về linh mục Giuse Nguyễn Văn Thích còn sâu đậm trong đời của Đức Hồng Y Thuận. Ngài viết như sau: khi tôi còn là chủng sinh tại tiểu chủng viện an ninh, linh mục giáo sư Giuse Nguyễn Văn Thích đã giúp tôi hiểu tầm quan trọng của việc luôn luôn đem theo phúc âm trong mình. Thân phục của Ngài là một vị thượng thư, một nhà trí thức nho giáo, nhưng Ngài theo đạo Công giáo, Ngài luôn luôn đeo trước ngực cuốn kinh thánh Tân Ước nhỏ, y như khi đem mình thánh chú cho bệnh nhân. Khi Ngài rời chủng viện để lãnh nhận một nhiệm vụ khác, Ngài đã để lại cho tôi kho tàng quý báu đó. Gương sáng của vị linh mục thánh thiện này luôn sống động trong tâm hồn tôi và đã giúp tôi rất nhiều trong tù. Trong suốt thời gian bị biệt giam, trong những năm đó tôi đã tiến bước được vì lời Chúa là ngọn đèn cho bước chân tôi, là ánh sáng trên đường đời tôi.
Đời sống linh mục với các chức vụ khác nhau. Ngài chịu chức linh mục ngày 11 tháng 6 năm 1952 tại Huế. Sau mấy năm làm mục vụ tại Huế, Ngài được gửi đi Roma học giáo luật. Ngài kể lại một sự việc như sau.
Lúc tôi còn là một linh mục sinh viên ở Roma, có một người đã bảo tôi, đức tính lớn nhất của bạn là rất nhiệt thành, còn tính xấu tệ hại nhất là quá hăng say. Dù thế nào đi nữa, tôi là một người ham hoạt động, là hướng đạo sinh, tuyên úy tráng đoàn La Vang, cắm trại trên núi Bạch Mã. Một tư tưởng thúc bách tôi mỗi ngày phải chạy đua với đồng hồ, làm tất cả những gì có thể được để củng cố và phát triển giáo hội trong giáo phận Nha Trang. Trước khi thời gian khốn khổ trải đến, khi phải sống dưới chế độ cộng sản.
Sau khi chịu chức linh mục, Ngài bị bệnh, nhưng đã được khỏi một cách đặc biệt lạ thường. Chúng ta nghe câu chuyện kể lại sau đây.
Sau cùng, một bác sĩ đến phòng cha Thuận nằm. Bộ mặt ông xem ra có vẻ ngơ ngác.
Thật không thể tin được.
Lúc đó cha Thuận nghĩ rằng bác sĩ có ý nói tới một biến chứng khác chăng, nên cha hỏi, cái gì vậy? Có phải bệnh phổi đã lan sang một lá khác chăng? Bác sĩ lắc đầu nói,
không phải, nếu như vậy thì không có gì là khó tin. Điều khó tin là bây giờ chúng tôi không thể tìm ra dấu vết gì nữa của bệnh phổi trong cả hai lá phổi. Tôi không biết tại sao xảy ra như vậy.
Bác sĩ nhìn cha Thuận như có vẻ trách móc, coi cha như chịu trách nhiệm về việc khỏi bệnh lạ lùng này. Họ nhìn nhau một giây lát và cha Thuận nói cách thật đơn giản. Đó là phép lạ. Bác sĩ gật đầu cách nghiêm nghị. Tôi giả thiết cha có thể nói như thế. Hai buồng phổi của cha hoàn toàn trắng tinh. Cha không cần chịu giải phẫu nữa. Cha lành bệnh rồi. Cha có thể xuất viện chiều nay nếu cha muốn. Bác sĩ định ra khỏi phòng, nhưng ông đảo mắt nhìn chung quanh, rồi bỏ phòng ra ngoài và nói thêm.
Bây giờ cha khỏe rồi, nhưng tôi không thể giải thích tại sao. Có thể cha sẽ còn sống lâu để chứng kiến chúng tôi chết. Ngài đã được chỉ định làm việc mục vụ ở các nơi khác nhau trong giáo phận Huế. Và một lần Đức cha Uritia bổ nhiệm Ngài một lúc với các chức vụ như làm tuyên úy trường Pellerin và làm tuyên úy bệnh viện trung ương ở Huế và còn coi cả nhà tù nữa. Khi nghe bằng ấy chức vụ, cha Thuận cười lên và nói như sau.
Như vậy con sẽ có dịp tập chạy xe đạp mỗi ngày thạo hơn.
Nhưng các chức vụ này cũng chỉ là tạm thời, vì sau đó cha Thuận đã được cử đi học tại Roma. Khi bổ nhiệm cha Thuận như trên, Đức cha Uritia đã có một ý định khác, đó là cử cha Thuận đi học bên Roma. Đức cha gặp cha Thuận và nói,
cha thi hành các việc trên đây một cách rất tốt, Vì thế tôi sắp gửi cha đi thật xa, khi nào tôi lo xong các thủ tục cần thiết.
Cha Thuận hỏi, Đức cha sai con đi đâu? Đức cha mỉm cười và nói,
đi Roma.
Cha Thuận chỉ còn cách nín thở, mà cầm mình. Sau cùng ngài hỏi, tại sao đi Roma? Đức cha mỉm cười và trả lời,
cha cần có đủ tư cách để là một nhà lãnh đạo của giáo hội. Một thời gian ở lâu bên Roma sẽ giúp cha làm quen với cách làm việc ở Vatican. Dầu sao cha cũng phải có bằng cấp. Cha cũng phải nhìn rộng ra thế giới. Cha chưa bao giờ ra ngoại quốc.
Sứ điệp đau khổ trong cuộc đời của Đức Hồng Y Thuận. Trong đời linh mục sinh viên, ngài cũng đã được những soi sáng về con đường thánh thiện. Ngài kể lại như sau.
Lúc còn là một linh mục du học ở Roma, tháng 9 năm 1957, tôi đi Lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Quỳ trước hang đá, nhìn lên tượng mẹ, tôi nghe Đức Mẹ nói với tôi như đã nói với thánh nữ Bernadette. Bernadette, mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách. Tôi run sợ, nhưng tôi chấp nhận và phó thác trong tay mẹ. Tôi tiếp tục học hành thi cử và trở về Việt Nam làm giáo sư, làm giám đốc tiểu chủng viện Hoan Thiện, tổng đại diện, giám mục giáo phận Nha Trang năm 1967. Cảm ơn Chúa. Công việc mục vụ của tôi nói được là thành công. Tôi trở lại nhiều lần và nhiều lần tôi tự hỏi, có lẽ lời Đức Mẹ đã nói với Thánh Bernadette không phải mẹ cũng áp dụng cho tôi. Thánh giá bổn phận của tôi không đến nỗi quá nặng. Dù sao, tôi sẵn sàng chấp nhận thánh ý Chúa. Tiếp đến mùa hè 1975, tôi bị bắt, bị cầm tù, ở trại cải tạo, bị biệt giam. Hơn 13 năm gian truân, bấy giờ tôi mới hiểu Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi từ năm 1957. Mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách. Mỗi ngày, tôi càng hiểu thâm thúy hơn ý nghĩa của sứ điệp ấy, và tôi phó mình trong tay mẹ.
Sứ điệp này càng rõ ràng vào những ngày tháng cuối đời, tháng 6, 7, 8, 9 năm 2002, khi nằm bệnh ở nhà thương Augustino Gemelli và Pio thứ 11 tại Roma, Đức Hồng Y còn nhắc lại sứ điệp Lộ Đức với một số người thân đến thăm ngài trên giường bệnh.
Đức Mẹ không hứa cho cha hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa cho đau khổ và thử thách.
Năm 1994, khi cùng với bà Cố Hiệp đi viếng Lộ Đức, Đức cha Thuận đã nhớ lại sứ điệp đau khổ Đức Mẹ gửi cho ngài qua thánh nữ Bernadette. Ngài nói,
lạy Đức Mẹ, phải, Đức Mẹ đã giữ lời hứa với con.
Và ngài suy tư thêm,
thánh nữ Bernadette chỉ là một trẻ nhỏ khi phải chịu các đau khổ, còn tôi chịu đau khổ khi tôi đã lớn rồi.
Trong dịp giảng cấm phòng cho các giám mục ở Ghana, Phi Châu, từ 26 đến 30 tháng 6 năm 1999, các vị này đã xin Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói về đề tài như sau. Đức cha hãy nói cho chúng tôi về các kinh nghiệm của Đức cha. Khi Đức Hồng Y hỏi,
tôi sẽ nói gì trong tuần cấm phòng này?
Rồi Đức Hồng Y đã nói thêm ngay.
Câu trả lời của các giám mục Ghana đã làm cho tôi yên tâm.
Nhưng ngài thêm,
nhưng cái tôi thì đáng ghét. Hơn nữa, đôi khi các kinh nghiệm lại đến từ các sai lầm mà một người đã lỗi phạm. Ở tuổi tôi bây giờ là 71 tuổi, sau 46 năm linh mục và 32 năm làm giám mục, tôi đã có được đôi chút kinh nghiệm bản thân, những bài học rút ra từ vô số những sai lầm của tôi. Như vậy, tôi sẽ chia sẻ với các đức cha kinh nghiệm đời sống của tôi cách rất thành thực và trong tình huynh đệ, bởi vì tôi nghĩ rằng đời sống của tôi không còn thuộc về tôi nữa, mà nó thuộc về Thiên Chúa. Chính Ngài xếp đặt nó theo ý Ngài muốn. Trích từ bài giảng khai mạc.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 3 và lần tới. Xin cảm ơn quý vị.